chúng ta ở trước mặt Phật sám hối, tức là trước mặt A Di Đà Phật, trước mặt Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, hai vị đại Bồ Tát này, tức là tất cả Bồ Tát, hai vị này làm đại biểu là đủ rồi. Ở trước mặt Tây Phương Tam Thánh thành tâm sám hối, dùng tâm chân thành để sám hối. Sám hối cách nào đây? Phía dưới hai câu này, tức là chân chánh sám hối, hậu bất phục tạo. Tôi biết tôi đã làm sai rồi, biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa. Đây gọi là chân sám hối. Tuyệt đối chẳng phải ở trước mặt Phật Bồ Tát, ở đó khấn rằng mình đã làm tội ác gì gì đó, cầu Phật Bồ Tát tha thứ, ngày mai lại làm nữa, làm rồi tối đến lại cầu Phật Bồ Tát tha thứ. Cái đó là giả, cái đó vô dụng, là phải cầu Phật Bồ Tát từ bi làm chứng minh cho chúng ta, tôi không làm nữa. Hằng trụ tịnh giới, hằng là hằng cửu, tôi vĩnh viễn phải trì giới luật thanh tịnh. Cái giới này bao gồm tất cả sự giáo huấn của Phật, tức là phía trước nói đó, như thuyết tu hành. Chẳng hạn định điều giới luật đó, đây là nghĩa rộng. Phật nơi sự giáo huấn chỗ có trong kinh, tất cả huấn giới chúng ta đều phải ghi nhớ, đều phải lý giải, đều phải phụng hành. Đây gọi là chân chánh sám hối. Đây là chân sám hối. Một điều phía dưới này là tùy ý. Thập phương tam thế nhất thiết thinh văn, cập bích chi Phật hữu học vô học, sở hữu công đức ngã dài tùy hỷ. Tùy hỷ là việc tốt, là việc tốt lớn, là việc tốt lớn nhất. Rất nhiều người chẳng biết nó có thể đối trị sự đố kỵ từ vô lượng kiếp đến nay của chúng ta, sự đố kỵ ngạo mạn. Đây là cái phiền não có sẵn khi sinh ra, cái này không cần phải học. Anh xem trẻ con khi còn không biết gì cả, mới lớn vài tháng, thậm chí đến một tuổi, nếu anh quan sát tỉ mỉ, chúng có tầm đố kỵ. Hai đứa bé chưa kẹo với nhau, đứa này chia nhiều một tí, đứa kia chia ít một tí, thì đố kỵ. Không ai dạy chúng cả. Đây là đại phiền não sẵn có khi sinh ra, là đại chướng ngại của sự tu hành của chúng ta. Một nguyện này của Phổ Hiền Bồ Tát là đem cái phiền não của sự đố kỵ ngạo mạn từ kiếp vô thủy đến nay của chúng ta nhổ trừ luôn cả gốc rễ, dạy chúng ta biết tu tùy hỷ công đức. Nhìn thấy người khác có việc tốt, có thiện hạnh, chúng ta tùy hỷ. Họ có được công đức lớn cỡ nào, chúng ta cũng được công đức lớn như họ. Điều này bất khả tư nghị. Nếu như chúng ta đố kỵ chướng ngại họ thì sao? Cái công đức mà người ta được đó, cái tội nghiệp chúng ta tạo đó, đây mới là bất lợi đấy. Chúng ta chướng ngại họ, quả thật có phải đem họ chướng ngại được không? Không, chướng ngại được. Nếu như quả thật đã đem họ chướng ngại, công đức của họ chẳng phải viên mãn. Chúng ta không chướng ngại, họ cũng sẽ thất bại, họ cũng không thể thành công. Nếu như nói sự thất bại của họ là bị ta chướng ngại, đem họ phá hoại, vì nói một cách khác thì anh có năng lực đem nhân quả đánh đổ. Vậy thì chư Phật Bồ Tát đều phải bái anh làm thầy, chư Phật Bồ Tát đều không thể đánh đổ nhân quả. Người ta có thiện nhân nhất định được thiện quả, sao có thể bị anh phá hoại? không thể được. Cho nên phải biết, chúng ta làm một việc, kẻ khác đến phá hoại, việc chúng ta làm không thể thành công, là trong mạng chú định không thể thành công, họ không phá hoại cũng không thể thành công. Chúng ta đừng nên than trời trách người, đừng nên trách họ, ôi chao, việc của tôi bị người ta phá hoại, không có đạo lý đó, trên nhân quả giảng không thông. Cho nên anh thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ sự lý, tâm bình khí hòa. Kẻ đến phá hoại đó, chúng ta lấy cái tâm bình lặng để đối xử. Họ đưa cho chúng ta cái gốc này thì là giải mở rồi. Họ phá hoại ta, sao không phá hoại kẻ khác? Có lẽ là trước kia họ làm việc, ta phá hoại họ, đây là nhân quả báo ứng. Vậy thì bây giờ họ đến phá hoại ta, ta tiếp nhận, thì việc đó giải mở rồi. Tôi đối với họ không có ác ý, về sau thì là bạn tốt rồi. Về sau ta làm việc, họ không những không phá hoại mà họ còn đến giúp đỡ nữa là. Quả thật là như vậy, không thể lấy tâm oán hận để đối đãi kẻ khác, không thể được. Cổ đức dạy cho chúng ta, hoàng gia nên giải không nên kết. Chúng ta cùng với tất cả người có oán, chúng ta phải biết làm cách nào để hóa giải, chứ nên buộc cái gút thì là đúng, thì là hoàn toàn chính xác. Cho nên cái nghiệp nhân quả báo ứng này, đây là định luật, bất cứ người nào đều không có khả năng đánh đổ, không có khả năng sửa đổi, bao gồm cả chư Phật Bồ Tát đều không được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì biết được trong cuộc sống ngày thường phải làm cách nào. Tùy hỷ thì chúng ta rất vui lòng, rất hoan hỷ để đi làm. Tùy hỷ phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Thành nhân chi mỹ, họ đã làm được một việc tốt, chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ họ, công đức của việc tốt này phước báo lớn biết mấy, họ có được ta cũng có được, ta tùy hỷ cũng có được. Có được đó cùng họ hoàn toàn bằng nhau, không thể nói họ là hạng nhất còn chúng ta được đó là hạng nhì, không có, hoàn toàn bằng nhau. Cho nên chúng ta phải tận tâm tận lực đi giúp sức. Chúng ta không có lực lượng thì sao? Không có lực lượng thì phát cái tâm hoan hỷ cũng bằng nhau. Chúng ta không có lực lượng, chỉ như nói họ làm công việc này cần đến tiền bạc, tôi không có tiền không thể giúp họ, nhưng tôi nhìn thấy thật là hoan hỷ, thật là tán thán. Sự tùy hỷ này cùng với ra tiền ra sức giúp đỡ cũng là bằng nhau. Vì chúng ta có khả năng phải nên giúp đỡ họ, không có khả năng thì phải sanh tâm hoan hỷ. Đây là tùy hỷ công đức. Đối tượng của sự tùy hỷ là tất cả người, chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật, hữu học, vô học, cho đến tất cả chúng sanh. Chỉ cần là việc thiện, việc đối với đại chúng, đối với chúng sanh có lợi ích, tất cả thảy đều phải tùy hỷ, phải tận tâm tận lực để hỗ trợ, khiến cho nó viên mãn. Bởi vì viên mãn thì mọi người được lợi ích, không phải cá nhân họ, mà là xã hội đại chúng, tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Điều này chúng ta nhất định phải làm. Bồ Tát nhược năng tùy thuận chúng sanh, trắc vi tùy thuận cúng dường chư Phật, nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự, trắc vi tôn trọng thừa sự Như Lai, nhược lệnh chúng sanh sanh hoan hỷ giả, trắc lệnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Mấy câu này rất quan trọng, chúng ta phải nên đem nó niệm, đọc cho thuộc lòng. Toàn bộ kinh không thể tụng thuộc lòng thì vài câu này, vài câu kinh văn này, kinh văn hạnh nguyện phẩm nhất định phải thuộc lòng, phải ghi nhớ mãi mãi. Ngày nay chúng ta phát tâm học làm Bồ Tát, chúng ta là vị Bồ Tát sơ phát tâm, phải tùy thuận chúng sanh. Đây tức là trong thập nguyện hằng thuận chúng sanh, tức là nguyện thứ 9 hằng thuận chúng sanh. Thời nay cái xã hội này, mọi người chúng ta đều cảm thấy âu lo. Xã hội động loạn bất an. Nguy cơ trùng trùng. Nguyên nhân là do đâu? Tức là bỉ thử đều không chịu tùy thuận. Mỗi người đều chấp trước ý kiến của mình, ý kiến bất đồng thì nảy sinh ra xung đột. Đây là căn nguyên của sự bất an định. Đệ tử Phật sống trong hoàn cảnh xã hội này phải nên làm một gương sáng, làm một mẫu mực. Kẻ khác không thể tùy thuận, chúng ta phải cầu tùy thuận. Trong sự tùy thuận nhất định phải có trí tuệ. Nếu như không có trí tuệ thì là khuyết điểm lớn. Nhà Phật chúng ta thường nói Phật giáo là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đây là sự ca ngợi Phật môn chúng ta, nhưng mà lại nói từ bi nhiều họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Tại sao xuất hiện sự mâu thuẫn lớn thế đó? Tức là chẳng biết tùy hỷ. Và tùy thuận đều phải bằng lý trí, không thể dùng cảm tình. Sự tùy thuận của cảm tình đó tức là hỏa hại, tức là hạ lưu. Sự tùy thuận của lý tánh cũng tức là nói những điều hợp lý thì chúng ta tùy thuận, còn nghĩ gì không hợp lý thì sao, thì chúng ta trầm mặc. Dùng thái độ này thì là đúng. Dần dần có thể dẫn dụ họ, cảm hóa họ, khiến họ giác ngộ, dẫn dụ họ đi về con đường chánh trì chánh kiến, dẫn dụ họ xu hướng chánh hạnh. Cái hạnh làm lợi ích tất cả đại chúng gọi là chánh hạnh. Cho nên sự tùy hỷ cùng hằng thuận chúng sanh đều phải xây dựng trên cơ sở lý trí. Phật pháp chúng ta gọi là trí tuệ. Không có trí tuệ thì không được, không phải cảm tình dũng sự, mà là trí tuệ chân thật. Vậy thì còn tùy thuận chúng sanh thì sao? Tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chư Phật niệm niệm đều là lợi ích chúng sanh, niệm niệm thành toàn chúng sanh, niệm niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta nếu muốn cúng dường Phật, được sự hoan hỷ của Phật, được sự gia trì của Phật, phải làm cách nào giúp đỡ chúng sanh? Giúp đỡ chúng sanh thì là được sự giúp đỡ của tam bảo của Phật pháp. Đem chúng sanh bỏ qua một bên, ngày ngày nịnh bỡ Phật Bồ Tát, cách đó vô dụng. Phật Bồ Tát tuyệt đối sẽ không nhận sự nịnh hót bỡ đỡ của anh. Nếu như tôi niệm niệm đều ở nơi chúng sanh, đều đang làm lợi ích cho chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, bên nay tôi lãnh đạm với Phật Bồ Tát phớt lờ đi, Phật Bồ Tát vẫn một mực giúp anh, gia thì anh Phật Bồ Tát tuyệt đối không trách anh. Điều này phải biết. Tại vì sao? Vì họ là lý trí, không phải cảm tình. Cho nên có người điều này cứ lấy khóa tụng mà nói, trước kia chẳng biết pháp môn Tịnh Độ, đã tu rất nhiều pháp môn, chỉ như nói niệm kinh, niệm phẩm phổ môn, niệm kinh Địa Tạng, niệm kinh Dược Sư, đã niệm rất nhiều rất nhiều. Bây giờ nghe nói Tịnh Độ hay, muốn một môn chuyên tu lại không dám xả bỏ, nghĩ rằng tôi không niệm kinh Dược Sư thì sẽ đắc tội với Dược Sư Bồ Tát, đắc tội với Dược Sư Phật. Vì tôi đã niệm bao nhiêu năm rồi, nay không niệm nữa, Ngài sẽ quở trách tôi. Đã niệm bao nhiêu năm kinh Địa Tạng rồi, nay không niệm Địa Tạng Bồ Tát nữa, có lẽ Địa Tạng Bồ Tát sẽ trừng phạt tôi. Đều khởi dậy những niệm này, những ý niệm này tức là tội lỗi sâu nặng đấy. Anh đem Phật Bồ Tát xem thành tiểu nhân mất, anh thử xem anh có tội lỗi hay không. Phật Bồ Tát nói anh hôm nay niệm, ngày mai không niệm thì họ trách tội anh, há chẳng phải là tiểu nhân sao? Bậc chánh nhân quân tử của thế gian đều sẽ không trách tội, vậy thì Phật Bồ Tát ngay cả chánh nhân quân tử cũng không bằng rồi. Anh lấy những nhãn quan gì để nhìn Phật Bồ Tát? Tội lỗi của anh lớn đấy, cho nên điều này nhất định phải biết. Anh có thể chuyên tu pháp môn của A Di Đà Phật, không những chư Phật Bồ Tát không trách anh, mà chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ, đều ủng hộ anh. Ngày nay anh mới kể như là tu đúng rồi, mới là thật sự thành tựu rồi. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát tán thán, tất cả chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, sẽ không trách tội đâu. Điều này nhất định phải biết. Cho nên đây là chân chánh cúng dường chư Phật. Nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sở, đây tức là tôn trọng thừa sở Như Lai. Chúng ta kính Phật, kính chúng sanh, tức là thật sự kính Phật. Kính Phật mà không kính chúng sanh là đối Phật đại bất kính. Từ chỗ này anh mới thấy được nền Phật pháp chân chánh, thấy được hành pháp tối cao. Phương pháp của Bồ Tát tu hành tất cả đều lấy chúng sanh làm đệ nhất. Chúng sanh tức là chư Phật Như Lai. Cần chúng ta phải tôn trọng, cần chúng ta phải thừa sự. Nhược lệnh chúng sanh sanh hoan hỷ giả, tắc lệnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Có thể thấy được chúng sanh quả thật là cái tâm của chư Phật Như Lai đấy. Trong tâm Như Lai hoan hỷ, chúng ta làm cho chúng sanh hoan hỷ thì Phật hoan hỷ. Chúng ta làm cho tâm chúng sanh không hoan hỷ thì Phật không hoan hỷ. Vậy thì chư vị thử nghĩ, chúng ta xử sự đối người tiếp Phật phải nên làm cách nào? Cho nên nơi sở tại của Bồ Tát thường khiến tất cả chúng sanh sanh hoan hỷ tâm, tức là căn cứ trên kinh văn này mà có. Người kia chán tôi, gặp tôi thì hận tôi, làm sao đây? Tôi vừa gặp họ lập tức trốn mất, lập tức chuồn mất, thì họ hoan hỷ rồi. Họ hoan hỷ thì Phật hoan hỷ. Đây là hạnh phổ hiền đấy. Cho nên gọi là nghiệp nhân quả báo, là vì chúng ta ở quá khứ có xích mích, sau khi đã trốn vài lần, sau này họ gặp anh nói, anh xem kìa, người này gặp tôi, họ sợ tôi, gặp tôi thì họ lẫn trốn mất. Dần dần sau đó họ từ từ giác ngộ, niệm này của họ chuyển trở lại, ồ, người đó rất khả kính, rất hiếm có. Chẳng phải dễ, có thể khiến họ hồi tâm chuyển ý, có thể khiến họ tự sửa lỗi lầm. Đến cuối cùng họ sẽ bị anh, vốn họ chán ghét anh, đến sau này họ đối với anh tôn kính nhất. Điều này đều là sự thật, là xem chúng ta làm cách nào. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Thank you. Thiếu Sớ Tinh Hoa cuốn 2. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hành Tự, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, xin lật quyển giảng nghĩa trang thứ nhất từ đoạn 12 bắt đầu xem. Đoạn 12: tất dĩ thân khẩu ý nghiệp, chủng chủng phương tiện, ân cần khuyến thỉnh, chuyển diệu pháp luân. Điều này là thỉnh chuyển pháp luân. Ý nghĩa của nó tức là thỉnh Phật Bồ Tát chuyển nói Phật Pháp. Vậy thì giảng diễn Phật Pháp tại sao gọi là chuyển pháp luân? Thông thường ký hiệu của Phật giáo chúng ta có 3 cái ký hiệu được vận dụng phổ biến nhất. Một trong những cái đó tức là pháp luân, còn một loại khác là hoa sen, dùng hoa sen làm ký hiệu rất nhiều, còn một loại nữa là chữ vạn. 3 loại này dùng nhiều nhất, phổ biến nhất. Dùng pháp luân tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến thỉnh chuyển pháp luân, tức là ý nghĩa này. Luân, bánh xe là một vật động, nhưng hình tướng của nó rất là đặc biệt, tức là trong động có cái không động. Đường tròn chung quanh là động, cái tâm giữa vòng tròn là không động, tâm không động. Đồng thời lại đại biểu không hữu bất nhị. Bánh xe, vòng thì có, tâm thì không. Vậy chúng ta học qua hình học đều biết, đường tròn của tâm có hay không? Thật có. Có thể tìm được không? Không tìm được. Nó quả thật có, nhưng tìm không được. Cho nên nó đại biểu cho nhị đế trong Phật Pháp chỗ nói đến, không hữu bất nhị. Đồng thời bánh xe có tác dụng nghiền nát, giống như chúng ta tu sửa đường lộ, như cái máy đầm đường có thể đem đất những nơi lồi lõm đem nó đầm bằng. Phật nói pháp sau khi chúng ta nghe qua, trong tâm có nhiều phân biệt chấp trước phiền não, sau khi nghe xong thì thấy đều tiêu trừ, là giống như trong tâm này có rất nhiều bất bình, nghe đến Phật Pháp đều bị Phật Pháp nghiền bằng cả. Cho nên bên trong này là bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nhưng cái hàm ý chính xác tức là thỉnh Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh nói pháp, tức là ý nghĩa này. Vậy Phật Bồ Tát hiện nay không còn nữa, không còn trụ thế nữa. Vậy việc thỉnh chuyển pháp luân thì sao? Vậy thành ra chúng ta phải thỉnh thiện tri thức, bất luận là xuất gia hay tại gia, đối với Phật Pháp có tu hành, đương nhiên sự chứng quả kia thì càng hay hơn, có tu có chứng là tốt nhất. Họ nói đó là phù hợp chân thật nghĩa nơi kinh điển cho nói. Họ có chứng. Những người thời nay chứng quả chúng ta có lẽ cũng chẳng thấy được, đừng nói gì đến hàng chứng được quả vị rất cao. Dù cấp thấp đi nữa, như là quả vị Tu Đà Hoàn, chúng ta cũng không gặp được. Vì đây là bất đắc dĩ, lại đi cầu hạng thứ hai, phải lễ thỉnh hạng thật sự có tu hành. Tuy họ vẫn chưa chứng quả, họ quả thật có tu, quả thật có học. Chúng ta thỉnh hạng đại đức như vậy, bất luận là xuất gia, tại gia đều tốt, mời họ đến để giảng diễn Phật Pháp cho chúng ta. Mời họ đến giúp đỡ chúng ta, để chỉ dạy chúng ta tu học Phật Pháp. Đây đều bao gồm trong một nguyện thỉnh chuyển Pháp Luân này. Sự giáo học của Phật Pháp, phía trước chúng tôi đã nói qua, là nền giáo dục chí thiện viên mãn của thế xuất thế gian, nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng. Nếu như chúng ta đem Phật Pháp xem thành tôn giáo, vì là đã nhìn sai lệch rồi. Có thể nói là sự lợi ích vô lượng vô biên của Phật Pháp, chúng ta chỉ có thể có được một phần hai phần mà thôi, không đạt được rất nhiều, càng không đạt được viên mãn. Tại sao vậy? Vì anh đã nhận sai nó, đã giải sai nó. Lợi ích anh có được thì rất là có hạn. Nó là giáo dục, là nền giáo dục chí thiện viên mãn. Nó dạy cho chúng ta là khiến chúng ta lý giải, nhận thức chân tướng của vũ trụ nhân sanh một cách chính xác. Có thể thấy rằng nền giáo dục của Phật đối với chúng ta là mật thiết nhất, quan hệ mật thiết nhất, là cần phải học tập. Vậy mọi người chẳng biết cái hay của nền giáo dục này, chẳng biết lợi ích của nó, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua, làm sao khiến đại chúng đều có thể có được lợi ích của Phật Pháp? Đương nhiên phải còn có người biết đến, người minh bạch thay mặt chúng ta đi mời thầy, đi mời những vị thầy này. Sau khi mời được thầy, vì chúng ta tuyên giảng, chúng ta nghe rồi, hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, biết nên phải tu học cách nào. Đây là ý nghĩa chân chính của thỉnh chuyển Pháp Luân. Đệ tử Phật, bây giờ gọi là Phật giáo đồ, mỗi người đều có nguyện vọng khẩn thiết, hy vọng mình có được nhân duyên tốt, tu nhiều phước báo, trồng nhiều căn lành. Trồng phước báo căn lành này, cái thù thắng nhất tức là giáo học. Mình tôi không thể dạy, không thể giảng, tôi đi mời thiện tri thức đến dạy, đến giảng. Cái người lễ thính này, công đức ấy thì là đệ nhất thù thắng. Tại vì sao? Chúng sanh của vùng này có cơ hội nghe được Phật Pháp, có cơ hội tu học Phật Pháp, đều là anh mà có được. Đây là do sự giới thiệu của anh, sự tiến cử của anh, sự tuyên truyền của anh đấy. Cái này là phước báo chân thật. Cho nên sự tu phước này thù thắng nhất, tức là mời thiện tri thức giảng kinh, so với bất cứ một loại tu trì nào, công đức đều lớn hơn cả. Vị pháp sư hoặc giả là cư sĩ trưởng giả đến giảng kinh, không những nhóm người tại tọa này nghe được lợi ích, còn có thiên long quỷ thần mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Số người ấy ở đây nghe kinh so với số người tại tọa chúng ta chẳng biết còn nhiều hơn bao nhiêu lần. Họ cũng được lợi ích như nhau. Cho nên anh mới biết công đức thù thắng không gì sánh bằng. Nếu như chúng ta có khả năng, chúng ta một mình phát tâm đi lễ thỉnh, hiện nay giao thông tiện lợi, thiện tri thức trên toàn thế giới, chúng ta đều có thể mời họ đến giảng kinh. Mời đến, nếu thời gian dài, thỉnh họ giảng một bộ kinh. Thời gian ngắn, thỉnh họ diễn giảng vài ngày hoặc vài giờ. Công đức này rốt cuộc có được bao nhiêu? Thật tại mà nói, tôi chẳng nói ra được. Quá lớn đi thôi. Giả như mình tôi không có khả năng này, tôi tìm một nhóm bạn bè chí đồng đạo hiệp, chúng tôi hiệp sức lại để thỉnh thiện tri thức đến giảng kinh nói pháp, có thể hùng lại để mời. Điều là phương pháp. Một địa phương nếu như quanh năm không ngừng có thiện tri thức ở đó tuyên dương chánh pháp thì là đại phước báo của một địa phương, có thể cải thiện nhân tâm. Chuyển di phong tục. Khi nãy mình nói, không những con người được lợi ích, thiên long quỷ thần cũng được lợi ích. Nếu dùng cách nói hiện đại mà nói là tịnh hóa nhân tâm, an định xã hội, nó đích thật có thể thu được hiệu quả như vậy. Phía trước tôi cũng đã từng đề cập đến với quý vị, chúng ta đọc lịch sử cổ kim trung ngoại, duy chỉ có những người nhiệt tâm với công tác giáo dục thì phước báo đó là chân thật. Kéo dài đến khá nhiều đời không suy, vĩnh viễn đáng được đại chúng tôn kính. Thích Ca Mâu Ni Phật làm công tác giáo dục 49 năm, giảng kinh nói pháp 49 năm, anh xem ảnh hưởng lớn là biết chừng nào. Tại Trung Quốc, Khổng Lão Cư Tử trong những năm cuối của cuộc đời chuyên tâm dạy học. Chúng ta từ nơi truyện ký đọc được Khổng Phu Tử có học trò 3.000 người. Trong số 3.000 đệ tử này có được thành tựu là 72 người. Gọi là 72 người trội hơn đồng loại. Cái ảnh hưởng của nó mãi đến hôm nay đều không suy. Ngay đến tại đại lục ngày nay, cán bộ của các vị lãnh đạo quốc gia ở đại lục cũng thấy được phong khí tập tục xã hội ngày càng kém dần, lòng người không bằng người xưa trung hậu, cho nên đang xét lại, phải đem nền đạo đức truyền thống đẹp đẽ của Trung Quốc phát dương quang đại, dạy dỗ thanh niên, dạy dỗ thế hệ mai sau. Điều này quả thật là có nhãn quan, có sáng kiến. Do đây chúng ta thấy được tiền đồ tương lai của Trung Quốc là vô cùng sáng lạng. Nền văn hóa, luân lý, đạo đức, cố hữu của chúng ta có thể phục hưng. Tất nhiên có thể an định được xã hội Trung Quốc, nhất định đem lại hòa bình cho toàn thế giới. Điều là quy công nơi sự giáo học, quy công nơi nhóm đệ tử Phật có kiến thức, có trí tuệ này, biết được tánh quan trọng của sự thỉnh chuyển pháp luân, biết thỉnh thiện tri thức đến giảng kinh nói pháp, giáo hóa một vùng. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là hàm ý khẩn yếu trong điều này. Cho nên phải ân cần khuyến thỉnh, phải có các thứ phương tiện. Các thứ phương tiện này trong đó gồm có nhiều thứ, cho nên nói là tất cả nhân duyên đầy đủ. Chúng ta thỉnh được thiện tri thức, nơi đây nhất định phải có nơi chốn thích hợp, phải tiếp đãi được họ, phải có giảng đường. Còn thời đại này thì phải có những thiết bị hiện đại hóa. Trong phần thiết bị, điều quan trọng nhất là ghi âm và thu hình. Vì sao? Vì có được thiết bị này thì hiệu quả của nó có thể mở rộng ra. Chúng ta ở tại nơi đây quả thật không chỉ vỏn vẹn có 2 giờ quý vị nghe được những gì trong 2 giờ giảng đó có thể truyền bá đến toàn thế giới. Anh xem công đức này lớn biết là bao. Còn công đức của anh thì sao? Là xem số người được lợi ích nhiều ít, từ chỗ này mà coi tỷ lệ của nó. Số người được lợi ích càng nhiều thì công đức của anh càng lớn. Chúng ta có thể vượt hẳn khỏi cái giảng đường này, lợi dụng công cụ của khoa học đem nó truyền bá đến toàn thế giới thì công đức này quá lớn. Cho nên đây là nhất định phải do thiết bị hiện đại hóa. Đây đều bao gồm trong câu chủng phương tiện này. Chúng ta lại xem một điều phía dưới. Chư Phật Như Lai chỉ đại bi tâm, nhi vị thể cốt, nhân vị chúng sanh nhi khởi đại bi, nhân vị đại bi sanh bồ đề tâm, nhân bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Chúng ta học Phật tiếp nhận sự dạy bảo của Phật Đà, mục đích của chúng ta tức là thành Phật. Chỗ này nói thành đẳng chánh giác. Đẳng là bình đẳng cùng tất cả chư Phật Như Lai bình đẳng đối với vũ trụ nhân sinh, triệt để giác ngộ, đại triệt đại ngộ. Đây gọi là chánh giác. Nói một cách khác, chẳng có một tơ hào sai lầm. Đó là mục tiêu chung cực của chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Phật. Chư Phật Như Lai, các ngài cũng là từ phàm phu mà tu thành. Vậy thì, nói một cách khác, những lịch trình tu hành này của họ tức là cái gương tốt nhất của chúng ta. Trong một đoạn này cho chúng ta biết cái cương lĩnh quan trọng. Phật là lấy tâm đại bi làm thể. Cái thể này tức là cái thể của sự giáo dục của Phật. Cái thể của sự giáo dục của Phật là Đại Từ Đại Bi. Có nhiều bạn học trẻ phát tâm học giảng kinh, học Hoằng Pháp, tôi vô cùng vui mừng. Thời đại này của chúng ta, trong nước ngoài nước đều thiếu nhân tài Hoằng Pháp. Chúng ta muốn Hoằng Pháp lợi sanh, phải cụ bị điều kiện gì đây? Có phải cần học lực rất cao không? Có phải cần đọc rất nhiều sách không? Xin thưa với quý vị, tất cả đều không phải vậy. Trong điều kiện họ cụ bị đó, quan trọng nhất là tâm đại bi. Anh có tâm đại bi hay không? Anh có tâm đại bi thì tâm anh cùng tâm Phật như nhau. Tâm cùng tâm của Phật như nhau. Nay anh lại phát nguyện muốn Hoằng Pháp lợi sanh. Vậy nguyện của Phật tức là Hoằng Pháp lợi sanh. Nguyện của anh cũng cùng nguyện của Phật như nhau. Vậy thì vấn đề này giải quyết rồi. Anh muốn phát tâm tu học, nhất định có được sự gia trì của chư Phật Như Lai. Học lịch có kém một tí cũng không sao. Vấn đề là cái tâm. Nơi đây nói với chúng ta, nhất định phải có đầy đủ tâm đại bi. Điều này vô cùng quan trọng. Trong cửa Phật thường nói, nhà Phật là lấy từ bi làm gốc. Gốc tức là thể. Chỗ này thể là chỉ cho gốc. Phương tiện làm cửa, phương pháp tu học thì có rất nhiều thiện xảo, có nhiều phương pháp xảo diệu. Còn tâm đại bi là vì chúng sanh mà khởi dậy, là vì chúng sanh mà khởi đại bi. Nhìn thấy chúng sanh quá khổ, chúng sanh thực tại quá đáng thương, bao gồm cả chính chúng ta. Chúng ta quả thật đã mê mất chính mình, chẳng biết được chính mình cùng chân tướng của hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Chẳng biết, đây gọi là mê. Nếu hiểu rõ rồi thì mới biết được quả thật là đáng thương. Trong kinh thường nói kẻ đáng thương. Câu kẻ đáng thương này là Phật đối với lục đạo chúng sanh mà nói. Lục đạo không chỉ là người, thiên đạo so với người càng thù thắng hơn. Thiên đạo khá phức tạp, trời có 28 tầng trời. 28 tầng này với cái nhìn của mắt Phật đều là kẻ đáng thương. Tại vì sao? Không thể thoát ly luân hồi thì đó là đáng thương. Sanh đến nhân thiên, hoàn cảnh này kể như khá rồi. Tam đồ thì quá khổ. Có người nào không trải qua tam đồ? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta đều từng làm qua. Đều làm qua súc sanh, đều làm qua ngạ quỷ, cũng đọa lạc vào địa ngục. Chỉ là hiện nay đã quên hết. Vừa đến nhân gian, vừa mới ra đời thì bị cái mê kết ấm. Sự việc trước kia đều quên sạch sẽ hết. Chúng ta nơi trong kinh đọc đến A-la-hán. A-la-hán là người đã chứng quả. Bản năng đã khôi phục.